Quyển 4 chương 356, phiên ngoại, lễ cưới của Bạch Trầm Hương. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Dịch, bùm bùm. Đời người có một chân lý, đó là người đều có lúc còn trẻ, bao gồm cả Bạch Trầm Hương, bởi vì ông ta cũng là người mà người lúc còn trẻ, hormone bài tiết rất nhiều, tình yêu rất dễ nảy mầm, cho nên con người rất dễ yêu loạn, không phải là yêu đương, định luật này cũng bao gồm cả Bạch Trầm Hương. Bởi vì như đã nêu ở trên, ông ta từng là trai trẻ, từng yêu qua nữ nhân, còn có thể là yêu rất sâu đậm. Thân là vua tam chuyện bậc nhất tiên đạo, cho Diêu Trùng Trùng một trong đệ tử Bát Kiếm đã có một lần trông thấy sư phụ có nề con tiếp của mình đứng dưới tán cây đào, trong mắt lóe lên ánh nhìn mê mang, sau đó đỡ lấy một đóa hoa đào, thở dài một tiếng. Một màn này khiến nàng nghiêm trọng nghi ngờ đồng chí già Bạch Trầm Hương có chuyện quá khứ đau lòng, có một mối tình khắc cốt ghi tâm gì đó. Thế là nàng phấn khởi đến tột đỉnh, cảm thấy mỗi một tế bào trên người mình đều đang reo vui. Hừ, không cho tiên ma yêu nhau. Trong dáng vẻ u sầu bi thương, than ngắn thở dài của ông ta, nói không chừng phái Thiên Môn là bị ông ta làm hư, là ông ta dẫn đầu làm một mối tình tiên ma đấy chứ. Thế là Trùng Trùng không ngại khổ cực đi tiến hành cuộc tra xét trên quy mô lớn, từ bốn đại sư thúc cho đến một chú tiểu cường, gián, qua đường dưới chân núi Vân Mộng cũng không thoát khỏi độc thủ của nàng. Nàng áp dụng hàng loạt thủ đoạn như vừa đánh vừa xoa, tra tấn ép cung, đe dọa bắt ép vân vân, cuối cùng nghe ngóng được một tin mật động trời nàng có một sư nương, nói chính xác là nàng từng có một sư nương. Có nghĩa là Bạch Trầm Hương có thê tử, ông ta từng có một nữ nhân. Mặc dù không biết về sau vì cớ gì mà chia lịa, nhưng quả thật ông ta từng thành thân, song không có ly hôn, chỉ chia xa nhau bởi chút ít nguyên do bí mật nào đó thôi. Tin này làm Trùng Trùng sửng sốt mất 3 ngày. Bạch Trầm Hương nghiêm túc, ngay thẳng, ngang ngạnh như vậy mà cũng có người chịu yêu, còn chịu gả cho ông ta. Ấy chà, nàng quả là khâm phục vị sư nương chưa từng gặp mặt này đấy, bà ấy đúng là một thiên sứ, là do trời cao cử xuống để cứu vớt cho nam nhân đáng yêu, tác giả, nghĩa là đáng thương không ai yêu nhất trên đời này. Còn về chi tiết của mối tình này, bởi do đương sự Bạch Trầm Hương dựa thế hiểm chống cự, suýt nữa dùng quyền tư lợi nhốt Trùng Trùng vào động côn Ngô Liên Thiên chịu phạt, nên Trùng Trùng chưa nghe ngóng được gì. Dựa thế hiểm chống cự, chỉ việc dựa vào ưu thế hiểm trợ nào đó mà ngoan cố chống đối. Thật ra Trùng Trùng là động lòng chắc ẩn, bởi vì khi nàng nhắc đến sư nương, Bạch Trầm Hương đã lộ vẻ kích động mà trước nay chưa từng có, trông như con mèo bị giẫm phải đuôi vậy, cũng có thể nói là con chó bị động trúng vết thương, làm nàng cảm thấy sư phụ như có chuyện giấu trong lòng, rất đáng thương. Hai, không ngờ sư phụ cũng là kẻ thương tâm. Mà nhìn kỹ lại, nếu Bạch Trầm Hương cạo hết râu, sửa sang lại đầu tóc thì gương mặt vẫn đúng là không tệ. Lúc trẻ là một chàng trai xinh xắn, bây giờ cũng là một lão bạch kiểm anh tuấn, BB, lão bạch kiểm đã được chú thích ở chương 85. Nhưng không nghe ngóng được tin tức của mối tình, ít nhất nàng cũng thăm dò được về hôn lễ làm sao động thiên hạ đó. Long Long Hạ Gỗ cũng tức là ngày xưa, rất xưa rồi, nghe nói trưởng môn tương lai của phái Thiên Môn cũng chính là đại đệ tử Bạch Trầm Hương của trưởng môn phái Thiên Môn đạo hiệu Tuyệt Thế Thông Minh đời trước sắp thành thân rồi. Thân là môn phái lớn nhất tiên đạo, tất nhiên có rất nhiều người định bợ giao thiệp với phái Thiên Môn, cho nên ngày diễn ra hôn lễ vô cùng tương mừng. Tuyệt Thế Thông Minh rất yêu chiều đại đệ tử này, ông thông minh cả đời, đương nhiên không thể hồ đồ trong chuyện này, bởi thế ông phát thiếp mời rất nhiều khách khứa từ khắp mọi nơi. Phải nói rằng hôm ấy đúng thật là rực rỡ gấm hoa, nhạc tiên phiêu phiêu, bầu trời trong xanh xuất hiện cầu vồng, tiên điểu lượn quanh, phượng hạc cùng hót, người biết thì là Bạch Trầm Hương cưới thế tử, không biết còn tưởng là Ngọc Hoàng Đại Đế giá lâm đại điện. Nói nhỏ, thật ra thì Tuyệt Thế Thông Minh vì muốn cho đại đệ tử nở mặt mà đã tiêu sạch tất cả những gì phái Thiên Môn tích góp được, kiêm cho tặng vô số pháp bảo mới đổi được cảnh tượng tương bừng của hôm nay, càng khỏi phải nói hơn là ông ta đã hao tổn pháp lực của mình cùng với pháp lực của rất nhiều trưởng lão mới tạo ra được tiên cảnh đẹp đẽ như vậy. Nghe nói phái Thiên Môn trở nên nghèo khó chính là bắt đầu từ lúc này, bởi mới nói làm lớn chuyện cưới xin đúng là không nên. Hơn nữa, cũng chính vì cả đời thông minh, một phút hồ đồ tổn hao hết pháp lực vào việc tạo ra tiên cảnh, nên mới dẫn đến việc không biết có kẻ địch đã lẻn vào. Cuối cùng, dù sao thì hôn lễ ngày hôm ấy rất là gây chấn động, nhưng yếu tố tạo nên sự chấn động không phải bởi sự xa xỉ đẹp mắt của hôn lễ, mà là hôn lễ chưa cử hành xong thì đã có kẻ đến cướp hôn. Có người hỏi, kẻ nào cả gan cướp thê tử của Bạch Trầm Hương? Nhưng thực ra người bị cướp là Bạch Trầm Hương. Theo tin mà nhân chứng tiết lộ, tên người bị giấu đi để bảo vệ cho nhân chứng, hôm ấy Bạch Trầm Hương không hề có chút vui mừng nên có nào của một tân lang, ngược lại là giàu dĩ không vui. Người ngoài chỉ biết là ông ta đang giả lạnh lùng, nhưng nhân chứng nhờ vậy mới biết ông ta có tâm sự, áo cưới đỏ thẫm trên người cũng không nhuộm đỏ được gương mặt của ông ta. Thật ra hôn nhân của ông ta được rất nhiều người ngưỡng mộ, bởi đối phương chính là nữ nhi của Nhân Đạo Chi Vương, vương của nhân đạo, là công chúa của 10 châu ba đảo, có một lần gặp nguy hiểm trên núi, được Bạch Trầm Hương cứu rút, từ đó đã đem lòng yêu mến người đạo sĩ anh tuấn này, bằng lòng vì ông ta mà từ bỏ cuộc sống giàu sang phú quý, bằng lòng vì ông ta mà ẩn cư nơi núi sâu. Nghe bảo, vị công chúa này nết na dịu dàng, không hề có thói kiêu căng do được nuông chiều, quả thật là một người thê tử hiếm có. Một giai nhân tuyệt đại hoàn mỹ không tì vết, càng huống chi cha của nàng cũng chính là vương của nhân đạo đã dùng cả Phụng Lân Châu để làm của hồi môn. Từ điểm này có thể thấy, nói nhỏ, trưởng môn Tuyệt Thế Thông Minh dám tiêu xài hoang phí như vậy, hoàn toàn là bởi vì sắp nhận được một số tiền tài cực lớn nhờ vào hôn nhân của đệ tử. Đương nhiên ông ta không hề đoán trước được biến cố ở phía sau. Ở đây lại có nhân chứng tiết lộ, bởi vì lần này có rất nhiều nhân chứng, cho nên sẽ không che giấu nữa, dù sao mọi người có đoán cũng đoán được rồi. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thế giao. Dưới con mắt của đủ các tân khách, chữ bái trong giao bái còn chưa nói ra thì chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Tình tiết một, nóc đại sảnh đột nhiên vỡ vụn, một con rồng khổng lồ bỗng chốc xuất hiện. Chưa từng có ai trông thấy qua con rồng này, mà nó cũng không phải là loài khủng long trong truyền thuyết mà là mắt to, miệng nhỏ, dáng người lại đẹp. Sau khi con rồng này xuất hiện, liền ra tay muốn giết chết công chúa Nhu Mỹ đáng yêu, bị Bạch Trầm Hương anh dũng cản lại, chiến đấu ác liệt mấy trăm hiệp, cuối cùng bởi thực lực yếu kém mà thảm bại, bị cưỡng chế bắt đi. Còn về chuyện về sau gặp phải, cũng giống như một thư sinh rơi vào tay của sát ma, Bạch Trầm Hương của một năm sau quay về đã tâm tĩnh tựa nước, từ bỏ mọi ham muốn, chắc chắn là bị ép hại rất không rõ, đã trở thành tàn hoa bại liễu rồi. Lúc nói những lời này, nhớ phải mang vẻ mặt mờ ám, hết mũi nháy mắt, nhất định phải có bao nhiêu dung tục thì làm bấy nhiêu dung tục, như vậy mới trải nghiệm được thâm ý trong lời nói này. Người như vậy, công chúa sẽ còn cần sao? Tất nhiên là thoái hôn rồi. Tình tiết hai, hôn lễ đang tiến hành, một tiên nữ yêu kiều quyến rũ động lòng người bay vào, chỉ tiếc là vẻ mặt xanh xao, tay vốc lấy ngực, mày ngài nhíu lại, quả thực là như gió thổi cũng ngã, làm tân khách có mặt nhìn thấy đều mềm hết nửa người. Trông thấy Bạch Trầm Hương đứng ở một bên đang dịu lấy tân nương, nàng ngơ ngẩn rơi lệ, nói một câu, nhị ca ca, huynh rất minh rất rồi bay mất, sau đó Bạch Trầm Hương thì như bị ngốc mất vậy, hôn lễ không còn tiến hành được nữa. Công chúa sẽ chịu gả cho kẻ ngốc sao? Ly hôn. Tình tiết ba, lúc ấy Bạch Trầm Hương đang u sầu mà tiến hành nghi thức thì một cô nương xinh đẹp từ ngoài cửa đi vào. Cô nương này không giống những nữ tử bình thường khác, ngược lại như là người ngoại quốc vậy. Trông thấy Bạch Trầm Hương, nàng cũng không nói gì, chỉ cười hì hì, nhưng trong nụ cười ấy chứa đựng sự thương mến và chua xót, nàng nhẹ giọng nói, "Trầm Hương ca ca, huynh từng hứa với muội rằng sẽ làm ba việc giúp muội, việc đầu tiên chính là ngày hôm nay huynh không được thành thân." Vẻ mặt Bạch Trầm Hương kỳ lạ, người có kinh nghiệm đều nhận ra ông ta có tình ý với cô nương này, nhưng ngại rằng lấy công chúa đã là chuyện không thể tránh khỏi, nên cắn răng nói, "Chúc tử cô nương là lá ngọc cành vàng, ta chỉ là thôn phu sân dã, cô nương vẫn là quên ta đi thôi." Những câu nói này, đúng là nghe thấy thì đau lòng, trông thấy thì rơi lệ mà. Bạch Trầm Hương và Trúc Tử cô nương này có thể thấy là vừa nhìn đã biết tất thể tình cảm giữa họ là thế nào. Cô nương ấy cười một cách tang thương, "Trầm Hương ca ca, muội không ép huynh, nhưng muội cho huynh xem một món này, nếu huynh không cần nó, muội sẽ không dây dưa với huynh nữa." Mọi người suy nghĩ thấy không có chỗ nào là không được, Bạch Trầm Hương tu luyện ngàn năm, có gì mà chưa thấy qua, vậy cứ cho Bạch Trầm Hương xem sơ qua đi, xem xong rồi thì mau chóng cử hành nghi thức, sau đó thì nhập tiệc, mọi người cũng nhìn nói lâu rồi, chỉ chờ buổi tiên yến này thôi. Bạch Trầm Hương chần chừ đi lên trước, sau khi xem xong món đồ của Trúc Tử cô nương thì vẻ mặt lập tức biến dạng, kéo tay Trúc Tử nói, "Cô nương lấy món đồ này từ đâu?" Trúc Tử cười không trả lời, quay người bỏ đi, Bạch Trầm Hương nghĩ cũng không nghĩ đã lập tức đuổi theo. Công chúa thấy tân lang bị người khác cướp đi ngay tại trận thì phẫn nộ gầm lên, một chum trà bị ném qua, rất chuẩn xác mà trúng vào trán Bạch Trầm Hương. Bạch Trầm Hương do dự một lúc, không màng đến sự cản trở của sư phụ, cũng không màng đến những lời chửi rủa của tân nương, kiên quyết bỏ đi. Về sau người người đều nói Trúc Tử cô nương là hồ ly tinh hóa thành, bằng không thì một đạo sĩ có tu vi sao lại hủy đi hôn nhân tốt đẹp chỉ vì mỹ sắc được. Về sau nghe nói, công chúa bởi ghen mà sinh hận, sinh thời đã ép cho đại phái đứng đầu tiên đạo trở nên nghèo rất mồm tơi, cho nên mới có được phái thiên môn mà trùng trùng thấy ngày hôm nay. Rất nhiều người đoán rằng, rốt cuộc Trúc Tử đã cho Bạch Trầm Hương xem cái gì. Chỉ có Bạch Trầm Hương biết rõ, Trúc Tử là một mỹ nữ du học sinh ở Pháp Xuyên không đến đây, lúc đến, cô gái này mang theo một chiếc máy tính bảng, mà tên ngãi Bạch Trầm Hương này rất mê chơi trò chơi, đây là chuyện người cả thiên hạ đều biết. Hai, sau này muốn hẹn trai đẹp, nhất định phải nhắm vào sở thích của người đó, chỉ có sắc đẹp và tiền tài là không đủ đâu. Còn về câu chuyện của Bạch Trầm Hương và Trúc Tử, xin chờ lần tới sẽ làm rõ. Quyển 4 chương 357, phiên ngoại Mã Tiểu Giáp, tình yêu thật phiền phức. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Dịch, bùm bùm. Nói đến Mã Tiểu Giáp thì ngay cả cấp trên của hắn là Hoa Tứ Hải kiêm cả đồng nghiệp Tây Bối Liêu Ti và Phượng Hoàng cũng không rõ trong lòng hắn muốn gì, hắn không giống những người chịu khuất phục võ lực hay là mượn sức hòng đạt được mục đích của bản thân, là hắn tự mình dâng tới cửa ma đạo, nhưng không nói điều kiện gì cả, cũng chưa từng lợi dụng quyền lợi của mình để làm chuyện khác. Đích xác là hắn làm việc rất ổn thỏa, rất tỉ mỉ, nhưng chính vì như vậy mới khiến người khác nghi ngờ, một con người không có quan hệ gì trong tình huống không có được bất cứ lợi ích nào thì hắn làm vậy rốt cuộc là vì cái gì? Thật ra chẳng qua là hắn hơi lười, tranh địa bàn thì vất vả quá, giữ địa bàn thì mệt mỏi quá, kết bè kết phái mà bằng mặt không bằng lòng thì hao tâm tổn sức quá, không đếm xỉa tới tự dựa vào thực lực của mình thì lại không ai tin. Giải thích ư? E là sẽ càng tô càng đen, hơn nữa, việc đó cũng phiền phức quá. Nương nhờ Hoa Tứ Hải là con đường nhàn nhã nhất, chẳng qua chỉ là người ta giao cho chút việc, làm xong rồi là được, lại không cần động não, cũng không cần gánh trách nhiệm. Người khác sẽ nhìn hắn thế nào? Hắn không quan tâm, bản thân bất lao tâm là được. Thế là Mã Tiểu Giáp sống một cuộc sống tươi đẹp không ai gây hấn không ai định đoạt, cái tên la chắn của Hoa Tứ Hải sáng lên, thế giới khoan khoái vô cùng. Đương nhiên, mọi việc đều có cái ngoại lệ của nó. Tiểu Giáp ca, ta lại được gặp ngươi rồi, chúng ta đúng là có duyên. Cô gái lớn tiếng gọi tên hắn, nụ cười sáng lạn rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng tâm trạng của Mã Tiểu Giáp không hề rạng rỡ chút nào, tự hỏi rốt cuộc mình đã bất cẩn dây phải ngôi sao tai họa này vậy. Hắn nhớ lúc ấy Hoa Tứ Hải giao cho hắn chuyện rất quan trọng, để đảm bảo không xảy ra sơ suất nào, hắn đã tự mình ra tay. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy thả để xảy ra sơ suất cũng còn tốt hơn nhiều so với tình trạng quẫn bách trước mặt này. Hai, sớm biết như vậy. Phục Lân Châu là nơi người và tiên ở chung với nhau, giàu có đẹp đẽ, núi non xa xa mây mù trồng chất, dưới đồng ruộng xanh mướt là đám người bận rộn đầu đội đấu lạp, tất cả đều hợp sức vẽ nên bức tranh phồn vinh thịnh vượng. Nhưng Mã Tiểu Giáp không nhìn thấy, vì trước nay hắn luôn lựa chọn con đường tiết kiệm thời gian và sức lực nhất, đã thế còn nhanh hơn cả xuyên qua mây mù để làm việc. Nhưng lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ khiến hắn phải trách cứ cho chính hành vi của mình rất lâu. Tuy hắn luôn không có hứng thú với những chuyện bên ngoài giới, nhưng chuyện đã đạt đến mức độ hắn không thể nào làm lơ được nữa rồi. Giống như có một bàn tay to vô hình xé đôi bầu trời ra vậy, thỉnh thoảng trong một đống hỗn độn bên trong khe nứt sẽ lóe lên ánh sáng chói mắt. Trong đống hỗn độn ấy, tiếng kêu của nữ nhân từ xa vang đến gần, còn chưa đợi Mã Tiểu Giáp phản ứng là chuyện gì thì một bóng đen đã nhảy xuống từ trong khe nước, trùng hợp là đáp xuống vào đúng nơi hắn đưa tay ra đã có thể chạm tới được. Như nhảy xuống nước vớ được có gỗ, rơi xuống núi nắm được cành cây vậy, gần như là vô thức, bóng đen đó dang rộng hai tay ôm lấy Mã Tiểu Giáp. Bóng đen đó mang theo tiếng thở dài được sống sót, mang theo chút run rẩy vì sợ hãi, còn có một hương thơm ngọt ngào như kẹo. Sợ chết được. Sợ chết được. Sợ chết được. Bóng đen, không, nói chính xác thì là một nữ nhân lạ mặt, đang luôn miệng lặp lại một câu nói. Vậy thì sao cô còn không chết đi? Mã Tiểu Giáp tức giận nghĩ, hắn không quen người khác ở gần mình như vậy, càng huống chi là loại tiếp xúc gớt tát này. Sớm biết như vậy thì hắn đã bảo Tây Bối Liêu Ti làm chuyện lần này rồi, hắn ta thích chết chuyện này mất thôi. Nhưng Mã Tiểu Giáp chính là Mã Tiểu Giáp, tuy rằng không tiện tay ném người ta đi, chuyện này chỉ có Hoa Tứ Hải làm được, nhưng cũng không nhân từ là bao, hắn tìm bừa một chỗ đất chống thả người ta xuống rồi đi mà không quay đầu lại, không hề quan tâm đến tiếng gọi liên tục ở phía sau. Người đó là ai, xảy ra chuyện gì, hắn không có hứng biết. Lần gặp lại chính là lúc chuẩn bị mở nhã tiên cư, có vô số nhân vật to lớn có máu mặt của hai đạo nhân mà đến ủng hộ. Xét thấy ma đạo có không ít dây dưa với nhân giới nên có chút chuyện vẫn cần hắn thu xếp, mà trùng hợp là còn bướm Hoa Tây Bối Liêu Ti đó không biết lại chạy đi đâu tiêu dao rồi. Cho nên loại chuyện nhỏ nhặt là sắp xếp cho gánh hát lê viên này cũng phải do một tay hắn can thiệp. Thiên Tây Bối không nhờ vào được này. Mã Tiểu Giáp tức giận nghĩ, chờ cho cậu bé sai vật đưa gánh hát đến rồi, hắn ngạc nhiên rằng cô gái trẻ tuổi đó không cẩn thận e dè như đào hát bình thường, lúc nhìn thấy hắn thì nàng ngây ra một chốc rồi sau đó bật cười, trông dáng vẻ như bạn bè chí cốt xa cách lâu ngày gặp lại vậy. Mặc dù huynh không để lại danh tính, nhưng dù gì vẫn là ân nhân cứu mạng của ta, tiểu nữ tử tên Trúc Tử, xin hỏi cao danh quý tính của ân công là chi? Một cơn gió nhẹ thổi qua đưa tới hương thơm nhàn nhạt trên người nữ tử ấy, Mã Tiểu Giáp đông chốc sáng tỏ, tiếng thét nữ nhân, cơ thể run rẩy và hơi thở ngọt ngào, thì ra là nàng. Nữ nhân tên Trúc Tử không quan tâm đến vẻ lạnh nhạt của hắn, vẫn vui vẻ nói chuyện, hắn muốn thi pháp thuật cho nàng ý miệng, nhưng mỗi lần sự nhẫn nại của hắn đạt đến rìa giới hạn thì nàng lại bỗng im bặt, đáng thương nhìn hắn, ân công, vì sao huynh không nói chuyện? Rất muốn phẩy tay áo bỏ đi, nhưng lần này không giống lần trước, Trúc Tử có Thượng Phương Bảo Kiếm trên tay, ngay cả hắn cũng phải cân nhắc suy xét lại. Thượng Phương Bảo Kiếm là thanh kiếm hoàng đế ban cho, người nào cầm nó trên tay sẽ có quyền xét xử tất cả quan lớn nào và có thể chém trước tấu sau. Về sau nó được ví như con át chủ bài, ví như thứ có thể nắm thóp người khác. Nội nhớ biểu diễn nhạc khúc xảy ra chuyện kiêng kỵ nào đó, xung đột với các nhân vật bề trên, bọn ta chẳng những gặp rắc rối to mà ân công ngài cũng phải mệt lòng xử lý rồi. Vốn dĩ là chuyện tốt, làm phức tạp lên thì không tốt rồi. Vẻ mặt của Trúc Tử rất chân thành, nhưng có làm sao Mã Tiểu Giáp cũng không cảm thấy nàng đang sầu não, ngược lại như là con mèo vừa mới trộm được cá vậy. Mã Tiểu Giáp đại nhân, đúng là vất vả cho ngài rồi. Giọng nói ngạng lớn, biếng nhác nhưng không hề tục tàn, hai người quay đầu nhìn, một nam tử ăn mặc sang trọng đẹp đẽ đang nghiêng người tựa vào dàn đầu tía, đôi mắt phượng hẹp dài như cười như không nhìn về phía này. Tên này không biết đã xem kịch được bao lâu rồi đây. Mã Tiểu Giáp chán nản, lẽ nào là do hắn sống an nhàn lâu quá rồi đâm ra tính cảnh giác bị hạ thấp đến mức này? Không, đây đều là lỗi của nữ nhân ồn ào làm đầu óc người ta trở nên mù mờ nọ. Hắn hung dữ chừng đối phương, nhưng lại bất ngờ thấy một gương mặt với nụ cười thật tươi, ha ha, ta biết tên của huynh rồi nhé. Mã Tiểu Giáp Trúc Tử cười đến là ngọt ngào, nhưng người nào đó chỉ muốn đấm một quyền đưa nàng lên trời cao. Liễu đại nhân, Nguyệt tỷ tỷ bảo ta đến hỏi ngài muốn đêm nay hát những gì, không ngờ lại được gặp thân công ở đây, mong ngài lượng thứ cho Trúc Tử đã lắm lời. Nàng bỗng trở nên nghiêm chỉnh hành lễ với Tây Bối Liêu Thi, đúng là vẫn có chút dáng dấp của tiểu thư khuê các nhỉ, nhưng dáng vẻ này không duy trì được lâu, nếu không có gì kiêng kỵ, vậy Trúc Tử xin cáo tử. Tiểu Giác ca, huynh nhất định phải tới đó. Người ta giỏi làm đó. Huynh không lên tiếng thì xem như huynh đồng ý rồi nhé. Nói xong thì bị thai lại chạy đi như làn khói. Có thể được Trúc Tử cô nương ưu ái, tiểu Giáp ca đúng là có phúc quá nhỉ. Đang muốn bỏ đi, Mã Tiểu Giáp không nhịn được nữa quay lại bổ một đao xuống. Tiểu Giáp ca, đừng đi nhanh như vậy mà. Chiếc quạt xếp trên tay chặn lại một đao của Mã Tiểu Giáp, Tây Bối Liêu Ti cười vô cùng hả hê. Không quan tâm tới những lời trêu chọc của hắn nữa, Mã Tiểu Giáp nhún người nhảy lên bỏ đi. Không ngờ ngoại trừ ngẩn người ra, hắn còn có vẻ mặt phong phú như vậy. Khóe môi Tây Bối Liêu Ti nhếch lên, lập tức đưa ra quyết định. Thế là cuộc sống an nhàn của Mã Tiểu Giáp cứ vậy mà kết thúc, hắn phát hiện nhã tiên cư có vô số chuyện khẩn cấp đợi chờ hắn, mỗi lần đưa ra nghi vấn, Tây Bối Liêu Ti đều nói như rất có lý, nào là tiểu hoa cố ý dặn dò, nào là người khác làm việc sai sót phải xử lý càng thêm phiền phức vân vân. Mã Tiểu Giáp biết mình không thể nào khước từ, bởi vì như vậy thì sẽ thật sự cho ra càng nhiều phiền phức hơn, mặc dù người trước mặt này còn phiền phức hơn bất kỳ cái gì. Tiểu Giáp ca, ta lại gặp được huynh rồi. Chúng ta đúng là có duyên. Trông Trúc Tử rất vui vẻ, huynh xem, bánh nhân thịt bò vừa ra lò này, còn chưa đưa cho tỷ tỷ đâu đấy, huynh đúng là may mắn. Mở lá sen ra, hương thơm xông vào mũi, bánh thịt bò tròn tròn nóng hổi, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta phải giơ ngón cái tán thưởng rồi. Mặc dù miệng nói là thử xem có ngon không, nhưng hắn biết chỉ cần hắn để lộ ra một chút bất mãn nào thôi, vậy thì lần sau nữa gặp lại, chắc chắn thứ hắn trông thấy đầu tiên vẫn sẽ là bánh nhân thịt bò cho xem. Thói quen đúng là một thứ đáng sợ, hắn nhịn nàng đến mức này từ khi nào vậy? Bởi do tính vô lại của nàng ư? Tây Bối Liêu Ti luôn có rất nhiều lý do để gọi hắn đến đây, bởi vậy nên người trông coi nhã tiên cư là Trúc Tử nghiễm nhiên trở thành người mà hắn thương nhất. Cho dù hắn vờ như không thấy, hay là cố tình né tránh thì nữ nhân này cũng như là không hề cảm nhận được vậy, lần sau vẫn sẽ thân thiết với hắn như cũ. Tục ngữ hay nói giơ tay cũng không đánh người tươi cười, càng huống chi là người có da mặt dày, é là có đánh cũng vô dụng thôi. Bởi do quan niệm thế tục kinh hãi của nàng ư? Có người tốt bụng khuyên nàng đừng quá thân mật với người của ma đạo, nàng khách sáo nói cảm ơn, nhưng vẫn không thay đổi gì. Hắn từng nghe nàng cười nói với người khác rằng, ta không biết cái gì gọi là người tốt, người xấu, nhưng ít nhất họ chân thật, đáng yêu hơn so với những kẻ ra vẻ đảm bảo. Hơn nữa, qua quan sát của ta, họ chỉ không kiêng nể ai, nhưng không có hiếp đáp kẻ yếu, không giết người vô tội, tất nhiên là với điều kiện ngươi không cản đường của họ. Con người thì nên sống cho bản thân mình, chỉ cần đến lúc nhắm mắt xuôi thai vẫn không thẹn với lòng, và biết rõ trước nay mình đang làm gì là đủ rồi. Bởi do tính cổ hủ của nàng ư? Trước nay trong Lê Viên luôn không thiếu những cuộc tranh giành khắc nghiệt, nàng luôn không quá để tâm đến những thủ đoạn hèn hạ, có nhiều lần tranh luận với người khác, cái đổi lại được chỉ là sự chế giễu và những lời nói tục tằn bẩn thỉu, nàng vẫn cứ đứng đó mỉm cười, nhưng Mã Tiểu Giáp nhìn thấy được nắm tay nàng siết lại rất chặt, móng tay cứa rách lòng bàn tay. Thỉnh thoảng hắn có nói với nàng đạo lý cá lớn nuốt cá bé bằng từ ngữ hơi tàn nhẫn, nhưng nàng nghe rồi lại mừng rỡ, "Tiểu Giáp ca, huynh đây là đang quan tâm đến ta sao?" "A, ta vui quá." Bởi do nước mắt của nàng ư? Lần ấy, chỉ mỗi lần ấy, lúc gặp nhau không cười cũng không có thức ăn, chỉ có môi đôi mắt cong như vầng trăng đang ngấn lệ. Hắn nên bỏ đi mới phải, nhưng trong một lúc cơ thể không còn nghe theo hắn nữa, hắn vô thức ôm nàng vào lòng. Nữ nhân buồn cười này, bản thân mình bị người khác bắt nạt thì đều cười hi hi cho qua, mà lúc tỉ tỉ kết nghĩa của mình khổ vì tình thì nàng lại khóc đau lòng như vậy. Mà vào lúc cuối cùng Mã Tiểu Giáp cũng quyết định khuất phục trước vận mệnh thì vận mệnh lại thỏa hiệp với hắn trước. Một ngày nào đó, Sát Tinh cứ luôn quanh quẩn bên mình bỗng không thấy đâu nữa. Lúc đầu Mã Tiểu Giáp quả thật có vui cho cuộc sống an nhàn của mình, sẽ không gặp nhau như có duyên nữa, sẽ không có ai nói những chuyện quái gở với mình nữa, tất cả đều trở về như ban đầu. Nhưng trong vô thức, đầu óc của hắn cứ luôn hiện lên một bóng dáng, đôi mắt híp thành một đường khi cười, đôi môi với chiếc răng khểnh như đứa trẻ, hương thơm ngọt đến ấy, khi ngửi lâu sẽ trở nên dịu nhẹ. Hay là gánh hát xảy ra chuyện gì rồi? Hắn nhớ nàng từng nói những kẻ chung ngành luôn âm thầm ngáng chân nhau, hay là bởi vì tỉ tỉ của nàng? Đúng là khó hiểu, rõ ràng người trong cuộc đã thông suốt rồi, vậy mà nàng vẫn còn buồn bã cái gì nữa chứ? Hay là... Không, người trong ma đạo được hắn dặn dò sẽ không động đến nàng, vậy lẽ nào là tiên đạo? Đúng là phiền phức. Mã Tiểu Giáp lần đầu tiên vì chuyện riêng của bản thân mình mà tiến về Phụng Lân Châu trong ánh mắt ngạc nhiên của Hoa Tứ Hải và trong tiếng cười sáng tỏ của Tây Bối Liêu Thi. Sự phiền phức rất khó mới làm quen được đống nhiên mất đi, đó mới chính là phiền phức thật sự. Quyển 4 chương 358, chi tiết vụ việc Yến Tiểu Ất bị đẩy ngã. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Dịch, bùm bùm. Lúc Thất Sư Muội đề xuất kế hoạch, ta kiên quyết phản đối. Với ta, nam tử hán đại trượng phu làm việc phải quang minh lỗi lạc, không nên làm những chuyện mưu kế hèn hạ thế này, bởi người ta hay nói chết vinh còn hơn sống được mà. Nhưng vị sư muội rơi từ trên trời xuống này của ta có một bản lĩnh rất đặc biệt, đó chính là có thể đảo ngược trắng đen, ăn nói khéo léo, cuối cùng làm người ta bất giác phải nghe theo, còn cảm thấy muội ấy nói rất đúng nữa. Muội ấy nói đây gọi là hoạt động gián điệp, là kết tinh của trí tuệ chứ không phải chịu sỉ nhục, túi đầu chịu nhịn mới là bị sỉ nhục, mà đây gọi là lợi dụng chỗ trên người mình mà kẻ địch thèm thuồng, dùng phương pháp đơn giản nhất để đạt được hiệu quả mạnh nhất. Không phải là huynh muốn trực tiếp lật mặt với ẩn lưu chứ? Không phải là huynh muốn phá hỏng liên minh tiên đạo chứ? Không phải là huynh muốn thân là một đệ tử phái Thiên Môn kiêu ngạo mà bị ép buộc xóa đi ký ức dưới sự dâm uy của đạo chủ Lan Trúc chứ? Lẽ nào huynh không biết chúng ta có quyền giữ lại tất cả những gì của chúng ta như da thịt, cơ thể, bao gồm cả ký ức hay sao? Huynh muốn phái Thiên Môn mất mặt phải không? Từng câu của muội ấy cứ hỏi liên hồi, một chiếc mũ to chụp vào đầu ta, quả thật ta có chút chống đỡ không nổi. Hơn nữa, ta cũng thấy Thất Sư muội nói đúng, ta rất muốn phái Thiên Môn không chiến mà thắng nhưng vẫn không làm tồn tại đến hòa khí giữa Thiên Môn và ẩn lưu. Cho nên, vẫn là nên ứng phó thảo thảo một chút đi. Hơn nữa ta cũng rất tò mò vì sao muội ấy lại mến mộ mình đến như vậy. Thật ra ta cũng đã quen với việc được nữ nhân mến mộ rồi. Mỗi lần phụ mệnh sư phụ xuống núi đến dân gian hoặc những môn phái khác của tiên đạo, cứ luôn có cô nương nhìn ta bằng ánh mắt mê muội, là bởi ta có gương mặt không tệ sao? Ta không biết, ở trong núi sâu suốt trăm năm, ta một lòng nghĩ đến pháp thuật, một lòng cầu được thanh tịnh bình yên, một lòng yêu bá tánh thiên hạ, vốn chẳng hề bận tâm đến sắc đẹp của sắc thịt. Có lần Thất Sư muội nói, "Nhị sư huynh, huynh là một công tử cốt cách phong nhã hào hoa trốn trần tục, rất có phong độ của người trí thức, rõ ràng chính là một chàng trai đẹp đẽ nhã nhặn, cái hiếm hoi chính là ngoài mềm trong cứng, rất có tử. Nếu ở thế kỷ 21, chắc chắn huynh sẽ là một người mẫu nam mỹ mạo tuyệt thế, là thần tượng của vạn cô gái, là người yêu của tất cả mọi người. Những gì muội ấy nói, ta nửa hiểu được không? Đứa sư muội này cứ hay nói những câu khó hiểu, nhưng ta cũng đã quen rồi, người của cả phái Thiên Môn cũng quen rồi, bao gồm cả vị sư phụ nghiêm túc của ta, tất cả mọi người đều khuất phục dưới tư tưởng quái lạ và hơn người của Thất Sư muội. Muội ấy nói đấy gọi là lạc loài. Muội ấy nói ta cũng lạc loài, bởi vì ta đẹp kiểu như vậy mà trong lòng lại không dục không cầu, còn nói ngoại trừ ai đó với ai đó, ở mười châu ba đảo, tướng mạo của ta có thể xếp thứ tư, cho dù cả sư phụ thời trẻ cũng chỉ xếp thứ năm là cùng. Tóm lại, ta không quá để tâm, nhưng thỉnh thoảng ta cũng hơi kiêu ngạo vì có thể hấp dẫn ánh nhìn của các cô nương, nhưng sau đó sẽ lập tức bị tâm đê ho cờ trách. Bởi vì việc quan tâm đến vẻ ngoài này quả thật quá nông cạn. Tuy bổn phái không cấm thành thân, Đông sư Thúc Đao Lãng và Nam sư Thúc Mặc Vũ cũng đã có thê tử rồi, nhưng ta không muốn trái tim mình cứ mãi nhớ nhung về ai đó. Thân là đệ tử Bát Kiếm, ta phải nâng cao pháp lực và đạo học, thần kiếm mạnh mà bọn ta thì yếu, cần toàn tâm toàn ý tu luyện mới phải. Nhưng lần này đến ẩn lưu, vừa đặt chân lên đảo thì đã cảm nhận được một ánh nhìn nóng bỏng roi theo mình. Không như những lần trước, ta không bình tĩnh được, cũng không thấy phản cảm, ngược lại là cảm thấy kỳ lạ, tim lúc nóng lúc lạnh. Một nữ tử áo lục xinh đẹp. Ta đã phát hiện từ trước khi Thất Sư muội và Bát sư đệ điều tra rồi, Thất Sư muội gọi hành động điều tra của muội ấy là tám chuyện, còn nói tinh thần tám chuyện vạn kiếp không phai, muội ấy phải nghe ngóng xem người mến mộ nhị sư huynh của mình là ai, còn nói thế đạo hiểm ác, không thể để nhị sư huynh lọt vào tay của nữ lang một cách dễ dàng được. Nhưng khi họ vô tình gây ra một cái họa to thì dường như Thất Sư muội lại không hề bận tâm gì mà ném sư huynh của mình cho nữ lang. Nghe nói nữ lang, không phải không phải, là nữ tử áo lục ấy là đường chủ trung đường của Tam Đại Đường, pháp thuật và tu vi đều rất cao thâm, điều ta không hiểu là một nữ tử như vậy cớ sao lại cảm thấy có hứng thú với ta chứ. Vẻ đẹp của nàng rất khác so với bình thường, nàng không hề nghiêng nước nghiêng thành cướp đoạt trái tim của người khác, mà vẻ đẹp của nàng toát lên luồng tiên khí siêu phàm thoát tục, tất cả các sư tỷ sư muội ở Ẩn Lưu đều mang một cốt cách giống như vậy, nhưng trong cốt cách ấy của nàng còn xen lẫn một sự thẳng thắn và sảng khoái, tựa như dòng chảy trong suốt, vừa nhìn đã thấy đáy, khiến lòng người trở nên tươi tắn và thanh thản. Nàng tên là Thảo Thảo. Vốn cứ tưởng đã từng tiếp xúc với cô nương thẳng thắn đáng yêu như Thất Sư Muội thì sẽ tập quen được thói buộc trực của con người, nào ngờ sự buộc trực của Thảo Thảo còn tăng thêm chút áp bức và gan dạ, cứ như tất cả mọi chuyện trên thế gian này đều trở nên đơn giản, chỉ có hai lựa chọn là phải hoặc không phải, cho dù là chuyện nam nữ cũng tự nhiên hệt như vậy. Nàng thích gì thì sẽ trực tiếp lấy đi, ngươi thích gì của nàng cũng có thể trực tiếp lấy đi. So với Thất Sư Muội thì nàng càng trực tiếp hơn, càng làm nổi bật tính quái gở nghịch ngợm của Thất Sư Muội hơn. Ánh mắt của nàng khiến ta cảm thấy lo lắng bất an, và còn một cảm giác lạ lùng khác nữa, ta không biết đó là gì, mặc dù có lúc sẽ hơi hoảng hốt, nhưng ta không cảm thấy ghét cảm giác này, cho đến khi nàng đúng nói, sinh một đứa con với ta đi. Thật xấu hổ quá đi. Đường đường một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà lại bị dọa tới phải hốt hoảng bỏ chạy, Thất Sư Muội và Bát Sư Đệ dốc sức đuổi theo sau, ta nghe tiếng kêu của Thảo Thảo và tiếng cười hi hi ha ha của Thất Sư Muội mà thấy lúng túng đến muốn đổ thổ, chỉ mong sao được rời khỏi đây ngay tức thì, nếu không phải vì còn đang ở trên đảo Thương Hải, bay bằng pháp thuật là một hành động bất lịch sự thì ta chỉ mong sao mình lập tức bay đi thật xa thôi. Sau đó bọn ta gây ra họa, nhìn thấy dòng suối mà Ẩn Lưu không muốn cho người ngoài nhìn thấy. Trong mắt ta thì dòng suối ấy chẳng có gì hiếm lạ cả, nhưng nếu Ẩn Lưu người ta đã trách tội thì ta cũng đành phải nghe theo. Nhưng cũng là do ta đã liên lụy Thất Sư Muội và Bát Sư Đệ rồi, cho nên khi Thất Sư Muội muốn ta lợi dụng sự thiện cảm mà Thảo Thảo dành cho ta để cầm chân nàng, thật ra là hy sinh sắc đẹp cho mọi người bỏ trốn thì ta đã đồng ý. Nhưng ta không ngờ rằng đêm ấy Thảo Thảo lại chủ động đưa ta đến căn phòng xa nhất về hướng tây. Tim ta cứ đập thình thịch, lại hèn nhát mà muốn bỏ chạy, nhưng ta ép mình phải chịu đựng. Cho dù ta có bị bắt, bị nhốt, thậm chí là bị giết cũng không sao, chỉ cần Thất Sư Muội chạy thoát. Ta nhận ra được, muội ấy là một ngọn gió tự do, nhốt muội ấy lại chính là lấy mạng của muội ấy. Vị sư muội này rất đáng yêu, bản tính thật của muội ấy đã thành công giành được thiện cảm của đệ tử Bát Kiếm bọn ta và bốn đại sư thúc, cho dù là sư phụ bây giờ cũng xem nàng như sinh mạng của mình vậy. Tuy muội ấy gây ra rất nhiều tai họa, nhưng lần này là do ta chạy lung tung gây ra. Thân là một nam nhân và là một sư huynh, ta có nghĩa vụ gánh vác mọi trách nhiệm và hậu quả mình đã gây ra, dù cho có phải làm chuyện ta không muốn đồng thời cũng làm không được. Yến sư huynh của phái Thiên Môn. Sau khi đưa ta vào phòng, Thảo Thảo nói, cho dù ta có làm gì đi nữa, cũng mong huynh tha thứ cho ta, có chăng cũng là do có nỗi khổ khó nói, xin huynh đừng cho rằng ta là nữ nhân dâm đãng. Huynh có đồng ý với ta không? Nhìn vào đôi mắt trong veo như nước của nàng, ta bất giác gật đầu, một đôi mắt như vậy thì sao có thể là loại nữ nhân dâm đãng được chứ, cho dù nàng có gì đó thật thì cũng sẽ không mang lại cảm giác dơ bẩn cho người khác. Nhưng nàng lại nói, ta thật lòng thích huynh. Trước đây ta chưa từng tơ tưởng đến tình yêu phàm tục, từ lúc xảy ra chuyện ấy, ta biết rằng ta buộc phải tìm một nam nhân. Song ta đã đi khắp 10 châu ba đảo mà vẫn không tìm thấy người mình ưng ý, cho đến khoảnh khắc huynh đặt chân lên đảo, ta đã biết, huynh chính là phụ thân của con ta. Ta thích huynh, không vì lý do nào cả. Ta không nói được lời nào. Ngay cả một câu nói khách sáo cũng không thốt ra được, trông hệt như một đứa ngốc chẳng hiểu gì. Ta thích nàng không? Ta không biết, tuy rằng từ lúc lên đảo, ta đã chú ý đến sự tồn tại của nàng rồi, nhưng thích là gì, ta không hiểu. Ta nghĩ chắc chắn nó không giống với tình yêu thương mà ta dành cho Thất Sư Muội, không giống với sự yêu thích mà ta dành cho Đoạn Thủy Kiếm, không giống với sự tán thưởng mà ta dành cho những đóa lan hồ điệp trong Tử Trúc Lâm, chắc chắn nó là một cảm xúc có thể làm tan chảy trái tim con người. Ta đang tan chảy sao? Ta không biết, cảm giác lúc nóng lúc lạnh lại đến rồi. Ta vốn không muốn ép huynh, nhưng ta biết huynh không ghét ta, đừng hỏi ta vì sao. Ta cứ biết như vậy đấy, cho nên chỉ cần như vậy là đủ rồi, đủ cho huynh làm phụ thân của con ta rồi. Thảo Thảo đột nhiên đỏ mặt, làm nổi bật lên nét xinh đẹp khác thường của mình, làm tim ta cũng bắt đầu đập loạn nhịp. Thất Sư Muội muốn ta cầm chân Thảo Thảo, ta nghĩ ta làm không được, bởi vì ta không biết phải làm thế nào. Nhưng toàn bộ tinh thần của Thảo Thảo đều tập trung trên người ta nghĩ đây cũng được xem là cầm chân một cách bị động chứ, mặc dù hiện giờ ta đang rất muốn bỏ chạy. Bây giờ, ta muốn huynh cho ta một đứa con. Trong mắt nàng bùng lên hai ngọn lửa, thật mê người. Cả người ta như bị đôi mắt nóng bỏng của nàng dán vào vậy, bèn niệm tâm pháp bổn môn giữ người tỉnh táo. Đạo học buồn môn bác đại tinh thâm, ta vừa niệm đã thấy có hiệu quả, tâm trạng đã bình phục lại rất nhiều, đầu óc cũng bắt đầu xoay chuyển, nghĩ cách đối phó với nàng, làm sao để nói những chuyện khó hiểu vừa có tác dụng kéo dài thời gian, vừa thu hút được tinh thần của nàng đây. Đồng thời ta còn mong nóng bên Thất Sư Muội nhanh chóng xong việc để mau cho Tiểu Bát đến đây cùng ta nhốt Thảo Thảo lại. Ta cảm thấy sợ một cách khó hiểu, mà bên Thất Sư Muội lại cứ bật vô âm tín, như đã xảy ra chuyện gì vậy. Mà chính vì đang suy nghĩ nên ta không nhận ra Thảo Thảo đang từ từ đến gần, đưa tay ra, một quả cầu sáng bao bọc lấy người ta. Sau đó ta kinh ngạc nhìn quả cầu đang mau chóng thâm nhập vào trong cơ thể mình. Ta phát hiện mình không cử động được nữa, hơn nữa dục niệm trong tim đang bạo phát. Ta đã hạ thôi tỉnh tán lên người mình, chỉ cần huynh cho ta một đứa con, nó sẽ mất đi công hiệu. Nó không phải là thuốc, mà là pháp thuật, sẽ không tổn hại đến cơ thể. Ta nổi giận, mặc dù dục niệm đang rất mãnh liệt, nhưng ta không cho phép việc mình bị một nữ nhân làm được, huống chi cả hai gần như không quen biết nhau. Thảo Thảo hiểu được ý của ta, chỉ cười khổ, ta không giải thích được gì, nhưng nếu như có một ngày huynh biết được tất cả, thì sẽ hiểu những gì ta làm chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng huynh phải nhớ một điều, đó là ta thích huynh. Đôi mắt là thứ không gạt được ai, trong phút chốc ta suýt nữa đã tha thứ cho nàng. Nhưng ta không muốn khoanh tay chịu trói nên đã ra sức dãy rủa, song ta vốn chẳng thể cử động được, sau đó thì bị một sức mạnh nhẹ nhàng đẩy nằm xuống giường. Ta muốn kêu lên mà Thảo Thảo đã răng sẵn cái giới. Một chiếc giường ngăn cách với thế giới bên ngoài, dường như cả thế gian chỉ còn lại hai chúng ta vậy. Đến lúc này ta mới phát hiện ra, ta chỉ là một nam tử trẻ tuổi, còn đang mang trong người dòng máu của sự hoang dã, trước mặt là một nữ tử xinh đẹp có chút ít tình cảm với mình, muốn xoay người bỏ đi hoàn toàn là chuyện không có khả năng xảy ra. Nàng khẽ nhíu mày, mở to đôi mắt đẹp đẽ giờ phút này đang tràn ngập lửa tình, ta thích huynh, ta muốn có con của huynh. Ta nuốt một ngụm nước bọt, quên cả dãy rủa. Thảo Thảo, đừng như vậy. Ta đưa ra lời khuyên ngăn cuối cùng. Đã không kịp nữa rồi, ta cũng đã hạ thôi tình tán lên bản thân mình rồi, bởi vì ta sợ mình sẽ không thể hạ quyết tâm được. Thảo Thảo đỏ mặt thấp giọng nói, huynh thật sự không thích sao? Nàng cởi bỏ áo của ta, bàn tay nhỏ nhắn cố ý lưu luyến trên vùng ngực và bụng. Ta cắn răng không lên tiếng, nhưng âm thanh rên khẽ vẫn bật ra khỏi miệng, từng giọt mồ hôi nóng rực bắt đầu trào ra từ khắp các lỗ chân lông. Nàng nháy mắt với ta rồi chậm rãi kéo quần ta xuống. Ta không cử động được nhưng có vài bộ phận lại có thể, hơn nữa còn rất dâng trào sức sống, tình hình vượt khỏi sức tưởng tượng này làm nàng giật mình, sau đó cứ ngơ ngác nhìn vào nó. Sau đó thì nàng ra tay, mang theo 3 phần tinh lực, 7 phần tò mò, cuối cùng ta cũng không còn khống chế được bản năng vốn có mà thở dốc. Hành động này khiến nàng hiểu được rằng nàng đã mang lại sự thoải mái cho ta, cũng chính nó đã động viên nàng tiếp tục những bước tiếp theo. Ta không nhịn được suýt nữa đã van xin nàng cũng nằm xuống, chỉ đành vừa thở hổn hển vừa nói, "Thảo Thảo dừng tay đừng tiếp tục giày vò ta nữa. Bất kể sau này huynh có hận ta hay không đi nữa thì bây giờ huynh cũng phải nghe ta." Nét ngượng ngùng hiện lên trên gương mặt, Thảo Thảo rút một quyển sách từ trong ngực ra. Ta vô cùng kinh ngạc không biết đó là gì, lồng ngực lên xuống phập phồng dữ dội, dục vọng không được phát tiết khiến ta cảm thấy rất đau khổ. Đây là Xuân Cung đồ bậc nhất 10 châu ba đảo, ta tìm thấy trong gói hành lý của thất sư đệ của huynh. Đệ ấy đúng là xấu xa, không biết giấu thứ này để làm gì, vừa khéo có ích cho ta. Nàng cúi đầu, ta không biết gì cả, nhưng mà ta đã thuộc lòng quyển sách này rồi. Nàng quyến rũ đứng bên thành giường, chậm rãi cởi bỏ váy áo ngay trước mặt ta, đến khi nàng chút bỏ chiếc kiếm để lộ ra hai mảng tuyết trắng tuyệt diễm, ta muốn nhắm mắt lại nhưng chẳng làm được, kế đó cảm thấy phía dưới của mình như sắp phải vỡ bờ vậy. Chuyện này không hợp lẽ thường dừng tay lại. Sau này ta có thể cưới muội, lúc ấy mới ta nói không thành lời, miệng thì nói vậy mà cơ thể lại mong được ôm lấy nàng. Thảo Thảo cười ngọt ngào, vươn lưỡi liếm cánh môi khô khốc rồi run rẩy nhấc tay lên rút cây châm trên tóc ra, để mái tóc dài chạm mông xóa tự do xuống, nửa che nửa lộ trên cơ thể không mảnh vải che đậy, tư thái phong tình ấy đã làm mê muội trái tim của ta. Muội thật đẹp. Ta đã không còn điều khiển được mình nữa, cũng không biết vì sao mình lại nói ra những câu từ như vậy. Tiểu Ất, đừng ghét ta. Thảo Thảo nói một cách bi ai, sau đó bỏ lên giường, ngồi dạng chân trên người ta, và không quên mang theo quyển sách mà nàng đã tuyên bố rằng mình đã thuộc lòng ấy. Ta không ghét muội. Ta cắn răng, chỉ nói được 4 chữ này. Cảm ơn huynh, có câu nói này của huynh là đủ rồi. Ít nhất thì trong khoảnh khắc này, huynh không hận ta. Ta ngay cả hít thở cũng khó khăn, không biết vì sao mình lại dậy lên phản ứng như vậy, mặc dù rất lạ lẫm, nhưng lại rất thấu hiểu cảm giác nóng rực muốn được phát tiết đó. Muốn ta rồi sao? Nàng đống nháy mắt cười nói. Ta vươn cánh tay ra quấn lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng và nhiệt tình đáp trả nàng mà không hề ý thức được rằng phép cấm nàng hạ trước đó đã tự động phá giải trong cơn nóng rực khắp toàn thân của ta rồi, nhưng cả người ta cũng đã hoàn toàn trầm mê vào bể tình do nàng tạo ra, không còn ngừng lại được nữa. Cảm giác, tất cả chỉ dựa vào cảm giác, cả hai ta đều không có kinh nghiệm, toàn bộ đều nhờ vào cảm giác. Ta cảm nhận được sự ướt át ấm áp của nàng, sau đó đi vào, tìm kiếm nơi có thể giải tỏa sự đau khổ của mình mà không một chút do dự, cũng không một tiếng báo trước. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng bật thở, "Tiểu Ất," nàng ném quyển sách sang một bên để phủ người trên cơ thể ta. Ta nói không nên lời, hai tay siết chặt vòng eo nàng, không ngừng tự động theo bản năng, tạo ra từng đợt khoái cảm cao trào. Đi kèm với tiếng thở nặng nề của ta là tiếng rên yêu kiều của Thảo Thảo, nàng hất tóc ra sau, từng đợt kích tình khiến nàng say mê, 10 ngón tay túm chặt lấy bờ vai của ta, vòng eo thon thả cử động lắc lư, qua một lúc sau, nàng thở hổn hển, "Ta hết sức rồi, Tiểu Ất, ta không được nữa." Ta đã quên hết tất cả mọi thứ, trong tim chỉ có nàng, bèn ôm lấy nàng lật người lại, ấn nàng xuống giường, "Muội muốn con của ta cho muội." Ta rít từng chữ qua kẽ răng rồi nhấn mạnh người vào, bây giờ ta chỉ còn biết đắm chìm trong cơn tê dại của hai người, cả kế hoạch bỏ chạy cũng quên sạch. Ôm nhau, hơi thở hòa vào nhau, ta không biết mình đã làm gì, nhưng ta không hề hối hận. Ta rất muốn cứ vậy ôm nàng mãi thôi, nhưng ta nghe thấy tiếng gà kêu của Tiểu Bác. Thảo Thảo dù đang sung sướng và mệt mỏi vẫn phát rất ra, nhưng ta nhanh hơn nàng một bước, dùng pháp lực định thân nàng, còn phong cả giọng nói của nàng. Nàng cả kinh, nhưng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể nhặt một chiếc áo đắp lên cơ thể của nàng trước. Ta rất hiểu Tiểu Bác, đứa bé này đi đến đâu cũng lô mãng, chắc chắn một lúc sau sẽ xông vào đây cho xem, ta không muốn vẻ đẹp của Thảo Thảo bị người khác nhìn thấy. Quả nhiên, nhìn thấy cơ thể trần truồng của ta, cho dù là đứa trẻ ngây thơ cũng biết được là chuyện gì, huống chi là Tiểu Bác, sau vài giây mà người, đệ ấy đã gần như là vừa thét lên vừa bỏ chạy ra ngoài. Ta vội vã mặc xong quần áo rồi đuổi theo, trước khi đi đã quay đầu nhìn Thảo Thảo đang nằm trên giường. "Xin lỗi, Thảo Thảo. Sức tự chủ của ta không tốt, cơ thể còn trung thật hơn tâm hồn, nhưng ta không thể ở lại đây với muội được. Lúc nãy ta không ghét muội, cũng mong giờ phút này, muội đừng ghét ta." Ta đi khỏi, đầu cũng không quay lại, nhưng trái tim đã ở lại. Quyển 4 chương 359, phiên ngoại giáng sinh 2, lễ giáng sinh không bình thường. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Dịch, bùm bùm. Ngày 24 tháng 12 dương lịch, với thế giới mà hiện giờ trùng trùng đang sinh sống mà nói, thì đó chẳng qua chỉ là một ngày không thể bình thường hơn mà thôi. Ngắm nhìn dòng người qua lại lại trên đường, lạc quan như nàng cũng không tránh khỏi phải buồn bã một phen, hạnh nếu không phải sự cố máy bay chết tiệt đó, không thì chiếc áo khoác ị xì mị dạ kệ đã sớm đến tay rồi. Nào giống bây giờ, áo vải xấu quần vải xấu giày vải xấu, quả thật đúng là ba xấu trên một người mà. Nương theo ánh nắng, nàng phát hiện ở góc đường có một đôi phu thê đang chọn hàng trước một quầy hàng, người nam nhẹ nhàng cài chiếc châm hoa lên mái tóc của thê tử, ánh mắt dịu dàng mà chuyên chú. Còn người nữ vóc dáng nhỏ nhắn ấy lại đỏ mặt cười thẹn thùng, gương mặt vốn bình thường cũng vì thế mà trở nên sinh động hẳn lên. Nhưng mà, một cảnh tượng vốn là ấm áp ngọt ngào lọt vào mắt trùng trùng lại trở thành trướng mắt, nàng cảm thấy như lồng ngực mình bị một tảng đá lớn đè lại vậy, khiến nàng thở không nổi. Muốn to tiếng kêu lên lại không biết nên nói cái gì, muốn bỏ mặc tất cả mà bỏ chạy lại có biết nên đi đâu. Nụ cười gọi là hạnh phúc ấy làm tim nàng đau quá. Ô cô gái nhỏ, thanh thiên bạch nhật mà khóc cái gì vậy chứ? Trung Trung giật mình, hoảng hốt dùng tay áo lau mặt, nhưng phát hiện trên mặt không hề có nước mắt. Ông nói dối, ta nào có khóc đâu chứ. Sau khi ý thức quay trở lại thì nàng có chút giận. Quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói, thì ra là ông lão ăn mày đang ngồi dưới tán cây, bình thường nàng thấy ông ta tội nghiệp nên hay mua bánh bao cho ông ta. Ông ta chỉ nhìn nàng cười hì hì chứ không cảm ơn, làm Trùng Trùng càng thấy thú vị hơn, hai người tuy chưa từng trò chuyện với nhau, nhưng lại có cảm giác hứng thú vì nhau. Là người bình thường thì không được nói dối đâu đấy, gương mặt của cô, lão tử nhìn còn thấy khó chịu nữa là. Ông lão ăn mày vừa phủ định Trùng Trùng, vừa dùng tay xoa mạnh lên bàn chân vài cái, sau đó đưa lên mũi người, gương mặt lộ vẻ hưởng thụ. Tác giả, trẻ ngoan hay trẻ hư cũng không nên thử. Nghe những lời nói này, Trùng Trùng không còn chống đỡ được nữa, sự cô đơn, nhớ nhung và yêu thương bị nàng liều mình đè nén trong lòng giờ đây như cơn lũ tìm thấy lỗ hổng vậy, phút chốc hóa thành nước mắt trào ra, lao bà bá, ta. Hu hu hu, ta nhớ chàng quá. Một ngày cũng được, ta muốn ở bên cạnh chàng. Ta rất muốn gặp chàng. Hu 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 hu. Hê hê, bé con khóc gì chứ, chỗ già đây có một món đồ, chắc là có thể giúp giấc mộng của cô thành hiện thực. Xem như là cảm tạ cô những ngày qua đã chăm sóc cho ta đi. Cái gì? Trung Trung không hề nghi ngờ lời nói vô căn cứ của lão ăn mày, có lẽ là do hai người có duyên trời sinh, có lẽ là chỉ cần có chút khả năng được gặp hắn, cho dù nó có hoang đường buồn cười đi nữa, nàng cũng nguyện dùng hết sức mình để thử. Nhìn gương mặt mèo đầy vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ của Trùng Trùng, lão ăn mày hài lòng bật cười ha hả, sau đó quay đầu, lấy một món đồ trong chiếc túi bằng vải bố rách dưới đưa cho Trùng Trùng. Đây, đây lẽ nào là tủ điện thoại như ý phiên bản nhỏ của Đỏ Dạ Ẻm Ẩn? Mắt Trùng Trùng trợn to như quả trông, ngấp nghẹn nói không nên lời. Đừng kinh ngạc, trong phiên ngoại không liên quan thì chuyện gì cũng đều có thể xảy ra, đi thực hiện đi, lão ăn mày nói rất sâu xa. Vậy thì Trùng Trùng run rẩy nhận lấy điện thoại, liếm đôi môi khô khốc, nàng nhướng mắt nhìn lão ăn mày, và trong ánh mắt khích lệ của đối phương, điện thoại đã kết nối thành công. Tác giả, tình tiết này tôi cũng bó tay, thật đấy, alo, ta muốn. Căng thẳng mở mắt ra, nhìn thấy con đường quen thuộc, dòng người qua lại tấp nập, Trùng Trùng không kiềm được cảm giác kích động muôn phần. A, thành phố, cuối cũng được quay về rồi. Tốt nhất là nàng nên cho ta một lời giải thích hợp lý. Hắn đã sớm biết mọi chuyện đều có liên quan đến nàng mà. Mới một giây trước vẫn còn đang bàn chuyện trong ma đạo với Tây Bối Liêu Thi, một cơn gió lạnh thổi qua, sau đó hắn đã đến nơi kỳ lạ này rồi. Hê 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 đại ma vương, chuyện này không trách ta được, ta gặp được một vị thần tiên, sau đó ước một điều ước, ta muốn đêm nay được ở cùng với người ta yêu nhất. Mà người ta yêu nhất lại là chàng, cho nên mới có chuyện chàng có mặt tại đây, ha ha. Gương mặt Trùng Trùng đỏ lên vì kích động, trời ạ, nàng đang ở trong giấc mơ sao? Tác giả, không phải, là đang trong phiên ngoại không liên quan, chàng đừng nhăn mặt lại nữa, hôm nay là lễ mà. Ngày lễ này rất rất quan trọng với ta. Cho nên, xem như ta cầu xin chàng vậy, ta sẽ không quấy rối chàng quá lâu. Chỉ một đêm, chỉ ở bên ta một đêm, có được không? Nhìn vào đôi mắt chất chứa phấn khởi, chờ mong, còn có chút đáng thương của Trùng Trùng, trái tim Hoa Tứ Hải lập tức mềm nhũn. Đã vô số lần hắn nhắc nhở mình phải cách nữ nhân này xa hơn nữa, nhưng mà, thôi bỏ đi, chỉ vài canh giờ thôi mà, cứ buông thả mình một lần cuối cùng đi. Tác giả, ngươi còn biết tự lừa mình hơn cả Phượng Hoàng đấy. Đây chính là quê hương của nàng sao? Nói sao đây? Đúng rồi, cũng lộn xộn hệt như nữ nhân này, rất ồn ào và đầy màu sắc, không biết là món bảo bối gì mà chiếu sáng cả màn đêm như ban ngày. Vô số nhưng chiếc hộp sắt nguy hiểm lao qua lao lại trên đường. Thảo nào nữ nhân này lại ngoan cường phi phàm như vậy, sinh sống tại nơi mà bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng này, nếu không đủ dẻo dai thì chắc chắn sẽ không sinh tồn được. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn bất giác cảm thấy thương cho Trùng Trùng. Đúng rồi, chàng nhìn xem, phát triển hơn chỗ của chàng nhiều phải không? Đi nào, ta đưa chàng đi dạo. Nói rồi, Trùng Trùng vừa đi về trước vừa vô ý dắt tay Hoa Tứ Hải, nàng không dám quay đầu, bởi vì nàng không thể nào điều khiển được biểu cảm gần như là khủng khiếp trên gương mặt mình, bởi thế nên nàng đã bỏ lỡ mất nụ cười gần như là yêu chiều của người nào đó. Người người đều nhìn hai người chỉ trò trò, hết cách rồi, ai bảo hai người tỏa sáng quá làm chi, cô gái khoác chiếc áo ché nổ kiểu mới, vừa đáng yêu vừa hoạt bát, suốt đường đi cứ nói mãi không ngừng, đến cửa tiệm nào cũng đòi vào tàn sát một phen, còn người đàn ông. Phải nói thế nào đây? Phái nữ nào nhìn thấy anh ta cũng đều thấy mình như sắp ngất đi vậy, thượng đế ơi! Trên đời có người đàn ông đẹp trai như vậy thật sao? Mái tóc đen dài xoa tự nhiên, gương mặt không tì vết trầm tĩnh như mặt nước, phối thêm chiếc áo khoác gà mạn nhì màu đen, anh ta quả thật là đế vương của bóng đêm. Những ngôi sao điện ảnh, người mẫu thần tượng đều đi chết hết đi. Vô số phụ nữ đổ dạp bên đường, sau đó bị chồng hoặc bạn trai phẫn hận đưa đi mất. Đêm nay, chắc là phòng cấp cứu của bệnh viện sẽ bận chết đi được. Đại ma đầu, mau nhìn kìa. Cây thông dáng xinh kìa. Trung Trung vừa chỉ cây thông khổng lồ treo đầy những món trang trí sặc sỡ trên đường đi bộ vừa quay đầu phấn khởi gọi to. Ây da. Ối. Xin lỗi. Là lỗi của tôi không nhìn thấy có người đi đằng trước mình, cô không sao chứ? Thấy đụng phải người khác, Trung Trung vội vã quay người, vừa đỡ cô gái bị ngã lên vừa sốt sáng xin lỗi. Kì hì, không sao, là tôi không để ý. Cô cũng có sao không? Cô gái ấy trông khoảng 20 mấy tuổi, mái tóc đen mượt được buộc lại đơn giản, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ treo nụ cười thiện ý, khi nhìn thấy Hoa Tứ Hải sau lưng trùng trùng thì ngẩn ra một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường, trong mắt chỉ còn vẻ tán thưởng. "Tiểu Hạng, có chuyện gì vậy?" Một người đàn ông cao to tuấn tú xuất hiện, dì ủ ảng hỏi cô gái, còn cẩn thận che chắn ở trước mặt cô nữa. "Không có gì cả, anh chị bạn, em sơ ý đụng phải người ta thôi, anh đừng làm to chuyện lên như vậy chứ." Cảm nhận được tư thế bảo vệ của người đàn ông, cô gái tên Tiểu Hạ không hiểu. "Nếu vậy thì chúng ta đi thôi, không phải là em muốn mua đồ cho em bé sao? Trễ rồi, cửa hàng sắp đóng cửa rồi đấy." Vừa nói anh ta vừa nhìn Hoa Tứ Hải bằng ánh mắt sâu xa, đồng thời dụ Tiểu Hạ đã bị chuyển rời sự chú ý rời khỏi. "Anh Chiêm, anh đi nhanh như vậy làm gì chứ? Anh xem, người đàn ông nọ đẹp lắm phải không?" "Anh đừng lo, em vẫn thấy anh đẹp trai nhất mà, ông xã." Tiểu Hạ Nguyễn Chiêm nghe rồi khóc dở nếu dở, người đàn ông đó. Trên người anh ta có hơi thở của sự nguy hiểm, nhưng mà, anh ta không quan tâm, chỉ cần cô gái ở bên cạnh anh ta đây được tốt là được rồi. "Không ngờ thế giới này cũng có người tài," Hoa Tứ Hải cảm thán. "Đại ma đầu, nam tử lúc nãy đẹp quá đi." "Đương nhiên chàng cũng rất đẹp, nhưng mà, ngoại trừ Tây Bối Liêu Ti thì đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nam nhân sánh được với chàng đó. Hãy chàng nói xem, vì sao trước đây ta không biết có người đẹp như vậy chứ?" Nhìn hai người đang dần đi xa nọ, Trùng Trùng vẫn có chút không nỡ, tuy người đó cũng không tệ, nhưng vẫn là đại ma đầu của mình đẹp hơn. Hoa Tứ Hải bỗng cảm thấy muốn giết người, hắn quay người bỏ đi không thèm nhìn nữ nhân xấu xa này nữa. "Này này, chàng đợi ta với, đừng đi nhanh quá mà." Trong đêm đông lạnh giá, có một người đàn ông bước nhanh ở phía trước, cô gái ở phía sau cứ chạy bước nhỏ đuổi theo anh ta. Lúc đầu là cô gái liều mình kéo lấy bàn tay của người đàn ông, nhưng dần dần bởi do chênh lệch về thể lực mà hai bàn tay đang chạm vào nhau từ từ trượt khỏi nhau. Ngay vào khoảnh khắc tách ra nhau ấy, người đàn ông bỗng lật tay bắt lấy bàn tay nhỏ nọ, nắm rất chặt, mười ngón đan xen. "Đại ma đầu, chúng ta đi đâu ăn tối đây? Nói cho chẳng hay, chỗ này có một quán ăn ngon lắm đấy." "Tôi là Đường Phân Cách, tác giả Giọng." Không lâu sau khi Trùng Trùng biến mất, một cận vệ cả người mặc giáp màu vàng kim hiện ra sau lưng lão ăn mày, hắn cung kính ôm quyền khẽ túi người, "Thượng tiên, ta là kim giáp lực sĩ dưới tọa Đông Phương Thiên Đế, đến đây kính đón sứ giả Tây Phương, xin mời người lên thiên đường một chuyến." "Hê hê, vậy thì phiền lực sĩ dẫn đường cho." Vừa dứt lời, trên người lão ăn mày khẽ phát sáng, trong chớp mắt đã hóa thành hình dáng một ông lão hiển từ, râu tóc đều bạc trắng, ông một thân áo bào đỏ, chân đi giày cao đen, thần thú tuần lộc ở phía sau kéo theo chiếc xe trông như xe trượt tuyết, bốn vó khẽ gậy gậy mặt đất, như đang bày tỏ niềm hân hoan khi gặp được chủ nhân. Người đi đường phảng phất không hay biết gì cả, chỉ nghe được tiếng chung vui hai thoảng qua trong gió mà thôi. Quyển 4 chương 360, phiên ngoại, cuộc tranh tài của các nam nhân 10 châu ba đảo. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Dịch, bùm bùm. Muốn ẩn cư, sống thế giới hai người. Không dễ vậy. Hoa Tứ Hải vẫn không bỏ được trách nhiệm minh vương nặng nề, chỉ đành dọn ra khỏi bờ Tứ Hải với Trùng Trùng, bởi vì người quỷ đạo đến bẩm báo đều không vào được kết giới, lần nào cũng phải phiền minh vương đại nhận đích thân dẫn đường. Những điều này có thể nhịn được, nhưng đáng sợ nhất là minh vương phu nhân thường hay lạc đường trong kết giới, báo hại minh vương điện hạ phải thường xuyên tiến hành tìm kiếm trên diện rộng mời tìm được phu nhân về. Thậm chí có lúc hắn nghi ngờ Trùng Trùng cố ý bỏ chạy, nhưng lại bị lạc đường trong kết giới mà thôi. Thế là họ chỉ đành dọn về sống dưới chân Tu La Vi Mang, nơi nhà cũ của Tây Bối Liêu Ti. Tây Bối làm vương của nhân đạo nên đã dọn đến Bắc Sơn Vương cung ở rồi, bèn xem ngôi nhà cũ như quà mà tặng cho Trùng Trùng. "Bây giờ chàng xem như ở rể nhà họ Diêu ta rồi nhé." Trùng Trùng ỉ ôi trong lòng, Hoa Tứ Hải nói, "Bởi vì đây là nhà ta, chàng sống ở nhà gái thì phải khôn ngoan, phải làm ta vui vẻ hạnh phúc, biết không? Nếu không thì sao?" Hoa Tứ Hải ôm lấy phu nhân, có cảm giác nàng đúng là một điều kỳ diệu, ngày ngày không làm gì cả, chỉ ôm ấp nhau cũng rất vui vẻ. "Nếu không thì ép mở chàng." Nàng nói với vẻ hung dữ, nhưng trải qua những ngày tháng hậu hôn ngọt ngào, Hoa Tứ Hải đã biết từ hết giờ em này nghĩa là gì rồi, tuy nha đầu này cứ mãi thất bại, nhưng hắn cực kỳ vui lòng tiếp nhận. Trước Trùng Trùng, hắn chưa từng chủ động với nữ nhân nào, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn thật cờ mở nở thích điều này. Con gái cũng phải theo họ ta, ở rể chính là thế này, chàng hoàn toàn không có địa vị. Trùng Trùng càng ngày càng táo tợn, bàn tay nhỏ nhắn vô ý sờ soạng lồng ngực và cơ bụng rắn chắc của Hoa Tứ Hải, "Mà này, chúng ta sinh một đứa con nhé. Sớm muộn gì cũng phải sinh, nhân lúc ta còn gan, tránh cho ta càng nghĩ càng sợ, qua một thời gian thì không dám sinh nữa. Nghe nói sinh con đau chết đi được, nếu mà được quay về thế giới của ta để đến bệnh viện sinh thì tốt rồi." "Ôi ôi, bàn tay háo sắc của chàng sờ đi đâu vậy? Chẳng phải nàng bảo muốn sinh con sao?" Hoa Tứ Hải vừa thấp giọng nói vừa hôn lên trán, cổ và môi Trùng Trùng, hô hấp cũng bắt đầu nặng nề, thậm trách Trùng Trùng cứ dính dính cọ cọ làm khắp người hắn đều bén lửa. Cho đến khi lấy nha đầu này, hắn vẫn còn nghi ngờ có phải nàng là gian tế Bạch Trầm Hương cử tới, dùng tiên pháp để trị hắn hay không, nếu không thì vì sao hắn lại trở nên háo sắc như vậy, một đêm không có nàng cũng không được. Trước kia hắn có không ít nữ nhân, nhưng so với tuổi đời 1000 năm thì quả thật hắn có thể được xem là không chút ham muốn, song từ lúc có nha đầu này rồi, hắn hoàn toàn biến thành sắt lang, đêm qua nóng bỏng rất lâu, sáng nay lại bị nàng khiêu khích đến mức đánh mất cả sức tự chủ. "Chàng đồng ý sinh con rồi?" Giọng Trùng Trùng vỡ vụn pha lẫn tiếng rên rung động lòng người. "Không." "Vậy chàng a?" Hắn không nói nữa mà đắm say trong môi lưỡi nàng. Hắn không muốn có con, vì điều đó sẽ phân tán tình yêu của nàng, hắn không chịu nổi, hắn muốn trong mắt nàng chỉ có hắn, không chia cho bất kỳ ai, bao gồm con cái ruột thịt của hắn. Còn bây giờ, hắn chỉ thích quá trình của chuyện sinh con này. "Chàng không nghe lời ta muốn bỏ chàng từ chàng chàng á ở rể không hợp lệ ôm chặt ta." Trong phòng, cảnh xuân vô hạ. Ngoài phòng, mấy nha hoàn phụ trách quét dọn nhìn nhau, che miệng cười. "Minh vương điện hạ đẹp trai quá, quả thật còn trói trang hơn cả ánh mặt trời, tất cả nữ nhân trông thấy ngài đều say đắm, nhưng ngài không nhìn ai lấy một lần, trong mắt ngài chỉ có Minh Vương phu nhân, hai phu thê đằm thắm cực kỳ, như bây giờ vậy, mới sáng sớm đã. Ngày tháng cứ thế trôi qua trong ngọt ngào, nhưng trùng trùng hạnh phúc quá đà, lại bắt đầu không ở yên, nàng bắt đầu làm ai cho đủ mọi người, nhất là khi đại ma đầu bận xử lý chuyện trong đạo, nàng chán trường quá bèn xe tơ hồng lung tung. Yêu Vương Cửu Mạng đã đến tuổi lấy vợ, phải để in nếm thử hương vị của tình yêu, sư phụ Bạch Trầm Hương cũng không thể cứ độc thân mãi, như thế sẽ khiến con người âm dương không cân đối, tính tình nóng nảy, Thương Khung sư thúc và La Sát nữ đã ở chung với nhau rồi, còn cởi mở hơn người hiện đại, không thèm cử hành nghi lễ, Hà đại thúc không thể cứ mãi chìm đắm trong đau thương, phải tìm mùa xuân thứ hai cho ông ấy, Đào Hoa sư thúc cũng già rồi, cứ mãi hành động quái gở thế này sẽ bị thần kinh mất, phải có một sư thẩm quản lý hắn mới được, còn các sư huynh đệ của nàng nữa, phải khiến họ như Yến Nhị sư huynh, sớm ngày bế con, còn cả ép bốn ma đạo, ông chủ vông đáng thương, đại tài tử Mã Tiểu Giáp và ám sử thẹn thùng, rồng đen cứng đầu cứng cổ, ôi, nhiệm vụ cam go biết bao. Tuy Tây Bối có một đàn vợ, nhưng không có ai là chi âm, hay là đóng gói tặc tiểu tâm gửi cho hắn. Vì vậy, nàng vui vẻ bắt đầu bận rộn, mang theo vài nha đầu đi tìm Mã Hữu Hỷ. Mã Hữu Hỷ quản lý khoái hoạt lâm cho nàng rất tốt, mà bởi vì thời thế yên bình nên khoái hoạt lâm cũng được xây dựng ở các châu khác. Bây giờ Tây Bối đã là vương của nhân đạo, sản nghiệp của hắn từ từ rơi vào thế hạ phong, trùng trùng đã là người giàu nhất 10 châu ba đảo rồi. Mà chuyện hiếm thấy là nàng hoàn toàn không bận bịu mệt mỏi như các phú ông khác, mà có được tiền tài, địa vị một cách nhàn nhã, tất cả đều bởi vì nàng có chỗ dựa. Minh Vương của Quỷ đạo là phu quân của nàng, Vương của Nhân đạo là người bảo vệ nàng, Yêu Vương của Yêu đạo là người yêu mến nàng, Vương phu của Ma đạo là sư thúc của nàng, Thiên Đế Rồng Đen của Thiên đạo là tiểu đệ của nàng, Lao đại của Tiên đạo là sư phụ của nàng. Có mấy chỗ dựa này ở phía sau, nàng thuê người tài quản lý đế quốc thương mại của Trùng Thị, còn có ai dám gài bẫy nàng? Nếu có người dám lừa nàng, vậy thì đồng nghĩa với việc tự ép mình đến bước đường bi thảm, muốn chết không được, muốn sống không xong sao, có ai lại điên đến vậy cơ chứ? Thế là trùng trùng chán trường không có gì làm, đã nhiệt tình tiến hành sự nghiệp làm mai của mình. Nàng sai ám sử với khả năng dịch chuyển tức thời mang theo các họa sĩ giỏi nhất 10 châu ba đảo đi khắp nơi, vẽ lại gương mặt của các nam nhân được tuyển chọn, đồng thời ghi chép lại cuộc sống và trải nghiệm của họ rồi mang về đây. Tất cả mọi người đều không biết nàng muốn làm gì, nhưng sợ nàng kiếm chuyện nên đều làm theo. Không ngờ chưa tới một tháng, các bức vẽ và ghi chép của họ được tập trung lại in thành một thứ tên là sách Hồng Nương, được các thiếu nữ chưa gả, các quý phụ góa chồng và cả các nữ nhân từ 3 đến 80 tuổi chuyển tay nhau đọc. Trung Trung vốn muốn khiến các nam nhân trong tiên, ma, quỷ, yêu đạo được hâm mộ, không phải, được tiếng lành vang xa, như vậy thì sẽ có rất nhiều thiếu nữ chọn, tốt hơn là bà Mai chọn từ người, không ngờ quyển sách Hồng Nương này bán chạy đến vậy, phụ mẫu mua cho con gái, huynh đệ mua cho tỷ muội, tiểu thư khuê các bảo nha hoàn đi mua, kết quả nha hoàn cũng tự mua một quyển cho mình, tỷ muội trong thanh lâu mua, định sẽ hoàn lương, nữ binh trong quân đội cũng mua, hoán phụ khuê phòng cũng mua. Nhằm để bớt cô tịch, nữ tiên, nữ yêu, nữ quỷ, nữ thần, nữ ma đầu cũng đến ủng hộ. Tóm lại là về sau, ở 10 châu ba đảo gần như là mỗi người một quyển trên tay. Mọi người tranh luận xem trong các nam nhân, ai tướng tá đẹp hơn, ai có địa vị hơn, ai đáng để phó thác cả đời hơn. Tại 10 châu ba đảo mà cuộc sống giải trí tiêu khiển cực kỳ nghèo nàn này đã dấy lên phong trào toàn dân tham dự, người dân còn lập nên một bảng xếp hạng, ván cược, xem trong họ ai được lòng các nữ nhân nhất. Tất nhiên, Mã Hữu Hỷ thích kiếm tiền nhất thì theo sát từng bước, chỉ xét lợi nhuận thu được từ in ấn đã cao đến khó lòng tưởng tượng rồi, còn cả các sản phẩm có liên quan khác nữa, ví dụ như quần áo, giày dép, phụ kiện, vũ khí của những nam nhân được tuyển chọn, kiếm cả thứ mà họ thích ăn, thích đọc vân vân, tất cả đều trở thành thứ để kiếm tiền, chỉ cần vừa cho lên thị trường thì đều bán sạch. Trung Trung có ý muốn giúp người, không ngờ cuối cùng lại biến thành vụ mua bán. Quả thật là cuộc tranh tài của các nam nhân 10 châu ba đảo, tiền bạc cứ ào vào như nước, nàng còn mở buổi biện luận anh hùng thiên hạ, ai dám tranh phong tại các sòng bạc lớn nhất ở các châu nữa, nội dung xoay quanh vấn đề giải thích cặn kẽ tình hình và sự tích của các nam nhân được tuyển chọn, ai cho rằng người nào tốt nhất thì có thể bỏ ra một số tiền bỏ phiếu cho người đó, ngoài ra có một đám viết thư cũng mượn cớ đó mà phát tài rồi. Thú vị nhất là những nam nhân được tuyển chọn này hoàn toàn không cần lộ mặt, chỉ cần mượn tư liệu bằng con chữ và cái miệng khéo léo của người giải thích thì đã có thể khiến cuộc tranh tài này trở thành phong trào nổi nhất 10 châu ba đảo. Bất ngờ là bận rộn thế này khiến rất vui, nhưng lại không mảy may biết đến sự khổ não của những nam nhân được gọi là người được tuyển chọn đấy, càng không ngờ là nàng tưởng người nổi bật sẽ là Cửu Mạng hoặc Tây Bối, nào ngờ đâu quán quân của trận đầu tiên lại là người đã đến tuổi trung niên Bạch Trầm Hương, đúng là bất ngờ cực kỳ. Theo hai mắt nàng cử ra ngoài nghe ngóng thì mọi người cho rằng tuy Cửu Mạng đẹp nhất, nhưng dẫu sao vẫn còn trẻ, thiếu mất một chút vững vàng, còn Tây Bối thì tuy phong khoáng, lại là vương của nhân đạo, nhưng thê thiếp quá nhiều, ép bốn ma đạo không tệ, nhưng e rằng tính cách không ổn, chỉ có Bạch Trầm Hương là tuổi tác không quá cao, lại từng trải, diện mạo tuấn tú nhã nhặn, là người đứng đầu tiên đạo. Hiếm có là chưa có thế tử, quan trọng là ông ấy là thần tiên, còn có một đồ đệ là người giàu nhất nữa. Trung Trung rất kiêu ngạo, hậu quả rất nghiêm trọng. Bạch Trầm Hương không vui vẻ gì cho cam, ngược lại còn nổi giận đùng đùng, tu hành cả ngàn năm mà suýt nữa chết vì tức, bởi vì chân núi Vân Mộng Thanh Tịnh ngày nào cũng có cả đám nữ nhân cầm cờ rực sắc màu đến tham quan, xem thử nơi quán quân cuộc tranh tài sinh sống, còn đứng dưới chân núi hét to, Bạch Trầm Hương, người hiền bậc nhất. Tất nhiên, các chuyến tham quan kiểu này cũng là do thuộc hạ của Mã Hữu Hỷ tổ chức, và thật ra Trùng Trùng chính là bá chủ ở sau màn. Hôm ấy, Trùng Trùng đang ngồi ngay ngắn trong phòng, vừa gõ hạt dựa vừa xem quyển sách phân tích tính cách 10 người hiện tại bậc nhất đứng đầu danh sách thì thấy một đụn mây từ trên trời đáp xuống, một nam tử trung niên nho nhã, trán bật gân xanh, mặt ửng đỏ như muốn phun máu, cầm kiếm xông vào đây, dường như sắp xảy ra thảm kịch sư giết đồ vậy. Nàng rất tự nhiên dùng lại chiêu cũ, tiến lên trước ôm lấy cánh tay của sư phụ, lời ngon tiếng ngọt ào ào tuôn ra khỏi miệng, dỗ cho Bạch Trầm Hương suýt nữa quên mất mục đích của chuyến đi này trước, rồi mới hỏi xảy ra chuyện gì. Bấy giờ ngọn lửa giận trong Bạch Trầm Hương sắp dập tắt rồi, chỉ đành kể lể trong khổ não, cuối cùng đe dọa nếu trùng trùng không giải quyết chuyện này, trả lại sự thanh tịnh cho ông ta sẽ đi kiếm chuyện với phu quân của nàng, liên hợp sáu đạo trên thế gian, tuyển chọn vô số thiếu nữ xinh đẹp, ngày ngày gửi cho Hoa Tứ Hải, cho dù nàng với hắn có tình vững như vàng thì ông ta cũng muốn khiến cho Hoa Tứ Hải không được yên tĩnh. Mối đe dọa này đúng là mạnh, ai mà không biết trùng trùng tương phu quân mình nhất, nàng chỉ không ngờ sư phụ mình học được cách tàn nhẫn như vậy từ bao giờ. Hừ, học chiêu thức của đồ đệ, sư phụ trên thế gian chỉ có ông ta là xấu nhất. Nhưng đúng là nàng sợ mối đe dọa này, chỉ đành nghĩ cách giải quyết, vừa mới nghĩ ra thì nam nhân nàng yêu nhất đã quay về, cũng mang bộ mặt cao có. Thì ra ngoại trừ Bạch Trầm Hương trực tiếp tìm nàng tính sổ thì những người khác cũng đi kiếm chuyện với Hoa Tứ Hải, bắt hắn phải quản lý phu nhân của mình cho tốt, để chuyện này xảy ra tiếp thì họ không đảm bảo sẽ không làm ra những chuyện quá giới hạn, thậm chí là tung tin sẽ đến nhà hai người sống để lánh nạn. Hoa Tứ Hải thích tiên tính nhất, vừa nghe nói vậy thì đúng là thấy phiền thật, tất cả đều là người giúp hắn vượt kiếp, cũng ngại một trường giết chết hết. Bây giờ làm thế nào? Hắn than phiền, chuyện này lớn thế này, muốn kết thúc cũng không dễ. Cho chút năng lượng. Trùng Trùng ngắt tay, Hoa Tứ Hải đã quen ý nghĩa của câu nói này từ trước rồi, bèn đi qua ôm lấy Trùng Trùng, hôn nàng một cách dịu dàng, sau đó càng hôn càng nóng, suýt nữa tiến hành sự nghiệp sinh con ngay tại chỗ. Nha đầu này, chỉ có bản lãnh làm hắn sinh dịu dàng và nhiệt tình với nàng bất cứ lúc nào. Thật ra chàng không cần phiền não như vậy, chuyện này giải quyết được. Trùng Trùng thoải mái ủy ôi trong lòng Hoa Tứ Hải, chỉ cần ta bịa rằng 1/3 trong số đó đã có người yêu, 1/3 yêu nam nhân, 1/3 còn lại mua danh trục lợi là được. Dân chúng mà, rất mù quáng, thuê vài người đồn đãi là được. E rằng có người không tin, và cũng không tốt cho danh tiếng của những nam nhân ấy. Hoa Tứ Hải ôm người yêu trong lòng, tâm trạng cũng bất giác trở nên dịu dàng, phu nhân mình chơi thấy vui là được, cũng chẳng cần quan tâm đến danh tiếng và phiền não của những kẻ kia, có hắn ở đây, hắn không tin ai dám tổn hại đến một sợi tóc của Trùng Trùng, những người kia có tức thì cũng kệ là được. Không cần lo. Trùng Trùng vẫn tràn trề lòng tin, đặc điểm mạnh nhất của con người là gì? Khỏe mạnh. Chỉ cần ta lập tức bắt đầu một cuộc bầu chọn tiểu thư khuê phòng xuất sắc nhất, hoặc là quan viên đẹp nhất thì sự chú ý của con người sẽ bị chuyển hướng thôi. Trùng Trùng nói rất chắc chắn, chàng tưởng người dân tham gia đều bởi thích thật sao? Họ chỉ vì để mua vui thôi, sự nghiệp giải trí hoạt động chính vì mục đích này, vì dân phục vụ là vinh hạnh nhất. Trùng Trùng hô to khẩu hiệu, sau đó là âm thanh khác khiến người nghe phải đỏ mặt tim đập nhanh. Đúng là hạnh phúc. Gây ra chuyện lớn như vậy mà hắn cũng không trách nàng một câu, ngay cả chau mày với nàng cũng không. Có một người thương yêu mình đến vậy, cho dù là ở hiện đại hay 10 châu ba đảo, cho dù có thành má hay yêu thì có quan hệ gì đâu chứ? Nếu người trên thế gian đều hạnh phúc thế này thì tốt rồi. Ngày mai sẽ đi giải quyết chuyện cuộc tranh tài của các nam nhân. Bây giờ, tiến hành sự nghiệp sinh con. Cố lên, Diêu Trùng Trùng. Quyển 4 chương 361, Tiểu Hoa và Trùng Trùng sau khi cưới giáo dục nhi đồng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Dịch, bùm bùm. Đó đã là chuyện rất lâu về sau rồi, thật ra cũng không quá lâu, chẳng qua Tiểu Tiểu Hoa và Tiểu Tiểu Trùng đã có thể dùng kiếm bay khắp trời thôi. Ăn tôi xong, thỏa mãn nhìn một lớn hai bé, Trùng Trùng vẫn cảm thấy hạnh phúc không thể tả. Tuy vẫn thường có một số chuyện không như ý cho lắm. Ví dụ như sáng nay nữ nhi hỏi một câu, nương, nương với cha thành thân thế nào vậy? Vì không muốn phá hỏng ảo tưởng tình yêu thuần khiết của thiếu nữ, Trùng Trùng hao hết tâm sức mới chuyển đề tài được, tình huống lung tung rối rắm ấy có nói thế nào cũng không sánh được với bản mẫu câu chuyện tình yêu. Bên ma đạo ngược lại còn đỡ, ngoại trừ cực ít người có âm mưu ra, những người còn lại rõ ràng đều cho rằng loại chuyện bỏ minh theo ám này giúp tăng cường phong thái cho ma môn, mức độ tôn sùng Hoa Tứ Hải đã thăng lên một bậc mới, nhưng mà, vì sao nhận thức về thẩm mỹ của hắn lại giảm xuống 10 bậc vậy? Đúng là không biết chọn. Còn về phía phái Thiên Môn, mỗi lần nhớ lại là tâm trạng Trùng Trùng lại trở nên phức tạp, sư phụ khi nghe tin thì cơ thể rung lên liên tục, rõ ràng là đã bị nội thương, Thương Khung sư thúc ngược lại không nói gì, nhưng ánh mắt mơ màng, cơ thể mất hồn, chắc chắn là có chuyện gì không nói được, chu đáo nhất vẫn là Ha Đại Thúc, khi Trùng Trùng thấp phòng nói quyết định của mình cho ông ấy nghe, hán tử trung niên này lại đỏ hồng đôi mắt, vừa lật dượng tìm của hồi môn vừa dặn dò đủ điều, tổng kết lại là thường xuyên về thăm. Nha. Trùng Trùng kích động đến mức cũng suýt nữa rơi lệ, chữ mẹ quanh quẩn bên miệng ba vòng, cuối cùng bị nuốt xuống lại. Còn lại chỉ có Dung Thành sư tỷ muốn nói lại thôi, những người khác cứ như bị cắm sừng vậy, không nói cũng đành. May mà chính phái cứ thích sĩ diện, bất kể nội tâm dậy sóng nhưng vẫn phải nói mấy câu khách sáo, đương nhiên quà cũng nhận không ít, nhưng mà quà là cái quái gì thế này? Một đống người rơm bị đóng đinh, song cũng khá giống hắn, người rơm tản ra làn khí đen nhìn thế nào cũng không giống chú ngữ mà chính phái hay dùng, còn về bình thuốc có ghi chú thấu xương khoét tim ấy, nàng càng không dám dụ vào. Gì chứ, chả đáng nửa xu nữa là. Nhưng mà liếc nhìn nam tử đang đọc sách cách đó không xa, nửa bên mặt đẹp tuyệt dưới ánh nến, thậm chí có thể trông thấy bóng của hàng mi thì tất cả đều đáng giá. Đây là gương mặt có nhìn bao nhiêu cũng không chán, có khó khăn 10 lần, 100 lần cũng đáng. Như cảm nhận được ánh mắt của ai đó, nam tử đắm chìm trong thế giới của mình khẽ khàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen không chút tạp chất lặng lẽ nhìn về phía Trùng Trùng. Hắn thay đổi thật rồi, vẫn mạnh như cũ, vẫn khiến người ta say đắm như cũ, nhưng không còn xa cách với người ta nữa, không còn cô độc một mình nữa. Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Trong đôi mắt đen vốn không phản chiếu bất kỳ sự vật nào đã xuất hiện bóng dáng của nàng, còn cả Tiểu Tiểu Hoa và Tiểu Tiểu Trùng nữa. Trong phút chốc, cả hai người đều trầm mặc, cứ thế nhìn nhau trong lặng lẽ, dường như vạn vật trên thế gian đều không thể dung nhập vào họ. Cho dù là cái gì cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng chớ trêu thay, lúc này lại có người không nể mặt, Mãn Lâu ca ca xem đi, nương lại đang nhìn cha mà chảy nước miếng rồi. Đúng rồi, chảy nước miếng rồi. Vì sao trẻ nhỏ có thể không đáng yêu đến thế này ba? Nội tâm Trùng Trùng đang kêu gào, không thấy cha nương hai đứa đang dạt dào tình cảm hay sao? Vào lúc này, chẳng phải đứa trẻ hiểu chuyện nên ngoan ngoãn lánh mặt hay sao? Đang nghĩ gì? Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, chỉ một câu thế này thôi mà Ánh Dương và Hoa Cỏ lại trở về trong tim trùng trùng. Sự thương cảm nhảm chán biết bao. Đây là con của nàng với hắn mà, tuy tinh nghịch nhưng có lẽ cách chúng bày tỏ tình yêu khác biệt so với người thường, đừng nghi ngờ, tình yêu của chúng dành cho phụ thân tuyệt đối là bình thường, chứ giống đám đồ tử đồ tôn của phái Thiên Môn, đứa nào đứa nấy chán chết đi được. Nhớ lại năm xưa, mình đã tăng thêm biết bao lạc thú cho cuộc sống nhàm chán của Bạch Trầm Hương chứ. Cha, nương cảm thấy bọn con không ăn, còn nữa, nương muốn làm chuyện háo sắc với cha, chê bọn con cản đường đó. Hoa Mãn Lâu, đã bảo con bao nhiêu lần rồi, không được dùng thuật đọc tâm với cha và nương. Còn nữa, cái gì gọi là chuyện háo sắc? Âm dung đó của con có ý gì? Sư phụ, đồ đệ đã hiểu tâm trạng khi xưa của người rồi, đồ đệ biết sai rồi, xin lỗi. Rất rõ ràng là hai đứa nhỏ này kế thừa ưu điểm của cả cha và mẹ, ngoại hình và thực lực của Hoa Tứ Hải không cần phải bàn, bản lĩnh gây họa xong thì chạy ấy giống mẫu thân chúng như lúc. Nhìn bóng dáng lủi đi của hai đứa nhỏ, Trùng Trùng thấy rất đau đầu, đây lẽ nào là nhân quả luân hồi trong truyền thuyết? Thở dài cam chịu, chàng nói xem phải làm sao đây. Hai tiểu ma đầu này càng ngày càng không chịu nghe lời rồi. Đúng rồi, bọn chúng nghe lời chàng, nhưng không nghe lời ta. Vừa nói vừa ai đoán rủi vào lồng ngực của người nào đó. Tuy ở bên nhau đã lâu, nhưng lòng nhiệt tình khi sảm sỡ của Trùng Trùng có thể là ngày càng gia tăng. Ôi, có trời mới biết thân hình của nam nhân này tốt thế nào. Nhìn Trùng Trùng than thở như mèo con, Hoa Tứ Hải không nói rõ được mình đang cảm nhận thế nào. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ sống với nàng suốt đời, chưa từng nghĩ mình sẽ thành ra, càng chưa từng nghĩ sẽ ổn định, thỏa mãn thế này. Trong phút chốc, hắn chợt muốn trêu nàng, muốn bọn chúng kính trọng nàng, e rằng cả đời này cũng không có hy vọng. Không ngoài dự đoán trông thấy một gương mặt biểu cảm phong phú, không cam lòng, phiền não, còn có một chút lúng liễu. Béo gương mặt của Trùng Trùng, Hoa Tứ Hải nhị cười, cố gắng giữ gương mặt không biểu cảm. Thật ra con đường này không được, nàng vẫn còn cách khác để bù đắp lại. Cái gì? Mau nói đi. Quả nhiên ai đó đã mắc bẫy, thật là bị hai thiên ma tinh ấy giày vò. Vừa nghe thấy có thể bù đắp, Trùng Trùng chẳng màng gì nữa, thậm chí cũng chẳng phát hiện ra mình đã bị Hoa Tứ Hải bế vào phòng. Rất đơn giản, sinh thêm một đứa. Ca, đang nghĩ gì thế? Huynh đang nghĩ nương sẽ đặt tên gì cho đệ đệ hoặc muội muội? Mong rằng sẽ không là thanh niên tốt thân tàn trí vững, mỹ thiếu nữ lưu lạc hồng trần nữa, thật không có khiếu thẩm mỹ. A, đúng rồi. Cha truyền âm bảo rằng tuy nương không ngại, nhưng ngày mai vẫn phải đi thỉnh an xin lỗi. Nương sẽ không đau lòng thật đấy chứ? Nương có nói rồi, không có cha mẹ nào ghi thù con cái. Ánh trăng ngoài cửa sổ dần lấy đi, chỉ có tiếng xào xạc khi gió lướt qua nhành cây vang lên không dứt. Cái gì? Âm thanh khác. Các người đang nghĩ đến chuyện háo sắc gì đó. 6. Tác giả, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và lưu luyến, tôi cũng thế, chỉ mong về sau các bạn độc giả đại nhân vẫn ủng hộ dài dài. Cảm ơn.